phẩm thứ 7, lợi ích tồn vong. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con quan sát thấy chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, trong mỗi tư tưởng không việc nào là chẳng tội lỗi. Vì vậy, dầu gặp những trường hợp có lợi cho điều lành, phần nhiều hay để cho cái tâm quyết làm lành trước kia bị thối lui. Còn gặp duyên ác thì lòng nghĩ việc ác lúc lúc tăng thêm. Bọn người ấy chẳng khác kẻ vác đá nặng đi trên bùn lầy, càng khốn đốn càng thấy nặng, đôi chân thêm lút sâu. Nếu kẻ ấy gặp được bạn lành, thay họ chia sớt hoặc lãnh gánh hết gánh nặng, thì bạn lành ấy phải là người có nhiều sức mạnh. Chẳng những gánh thay mà bạn lành ấy còn dìu đỡ, lại khuyên người gánh nặng nên vững chân, rồi khi đến đất bằng, khuyên nên tu tỉnh mà đừng trở lại đi trên con đường nguy hiểm nữa. Bạch Thế Tôn, chúng sanh quen thói làm ác, luôn luôn bắt từ chỗ ác mảy múng mà đi tới chỗ ác không lường. Khi những chúng sanh có thói quen làm ác như thế sắp chết, thì người trong thân quyến, bất luận nam nữ, nên vì người sắp chết mà làm việc phúc đức, để như cung cấp lộ phí cho họ. Việc phúc đức ấy là hoặc treo phan cái, cúng dầu cúng đèn, hoặc tụng đọc kinh quý, hoặc cúng dường tượng Phật, luôn cả việc niệm danh hiệu chư Phật, Bồ Tát và Bích Chi Phật, làm sao cho một tên một hiệu lọt được vào lỗ tai của người sắp chết, hay thần thức của họ nghe được nếu đã chết rồi. Cứ theo ác nghiệp đã tạo và quả báo phải cảm chịu, người sắp chết phải sa vào ba nẻo dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng nhờ quyến thuộc gieo những nhân lành sạch kể trên, bao nhiêu tội lỗi đều được tiêu diệt. Nếu sau khi người ấy chết rồi, thân quyến còn, trong vòng 49 ngày rộng làm điều thiện vì người chết, thì có thể làm cho người này vĩnh viễn xa lìa ba nẻo ác, được sanh làm người hay lên trời, hưởng nhiều sự vui sướng. Còn quyến thuộc còn sống được không biết bao nhiêu là lợi ích. Bởi các lẽ trên, hôm nay trước Phật cùng Thiên Long tám chúng, hàng người trời, còn có lời khuyên chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, trong ngày lâm chung của người thân, chẳng nên giết chóc, cùng tạo duyên ác, cúng tế quỷ thần, cầu xin ma quái. Tại sao vậy? Tại vì giết chóc và cúng tế như thế không đem lại cho vong linh người chết mảy may lợi ích nào, mà chỉ kết thêm tội duyên làm sâu nặng mà thôi. Giả như trong đời sau hoặc trong đời này, vì nhờ được một phần nào trong sạch, đáng được sanh vào hàng trời người, nhưng vì khi chết quyến thuộc lại gây nhân ác, thì người mạng chung phải liên lụy chịu sự tai ương, bị đem ra xét xử mà chậm sanh về nơi thiện. Đối với người lành còn thế, hà huống đối với người lúc sanh tiền chưa từng có một rễ lành cỏn con nào. Và như vậy thì mỗi người phải theo nghiệp mà tự lãnh một trong ba nẻo ác. Làm sao nhẫn tâm tăng thêm nghiệp ác cho bà con của mình? Thí dụ như một người từ xứ xa đến, vai gánh trăm cân, lại thêm ba ngày hết lương thực, gặp người hàng xóm bắt vác thêm một ít đồ vật nữa, thì cái khốn khổ của người gánh nặng có phải là nặng nề thêm lên không? Bạch Thế Tôn, quan sát chúng sanh cõi Diêm Phù Đề, con thấy nếu họ năng theo lời Phật dạy, chỉ làm việc lành bằng sợi lông, giọt nước, hạt cát, hạt bụi, thì tự họ được sự lợi ích. Lúc Bồ Tát Địa Tạng nói mấy lời ấy, trong hội có một trưởng giả tên Đại Biện, là người từ lâu xưa đã chứng vô sanh, hóa độ chúng sanh trong mười phương, nay ngài hiện thân làm trưởng giả. Trưởng giả Đại Biện chắp tay cung kính hỏi Bồ Tát Địa Tạng rằng: Bạch Bồ Tát, ở cõi Nam Diêm Phù Đề, chúng sanh nào chết rồi mà thân quyến lớn nhỏ vì họ làm điều công đức cho đến thiết lễ trai tăng, tạo nhiều nhân lành. Vậy người chết có được nhiều lợi ích cùng được giải thoát không? Bồ Tát Địa Tạng đáp: Trưởng giả, tôi nay xin vì tất cả chúng sanh trong hiện tại và vị lai sơ lược nói về việc ấy. Này trưởng giả, trong hiện tại cũng như trong vị lai, chúng sanh nào mà ngày lâm chung nghe được một danh hiệu của Phật, của Bồ Tát, của Bích Chi Phật, thì chúng sanh ấy bất luận có tội hay không tội, ắt được giải thoát. Dù nam dù nữ lúc còn sống mà không gieo nhân lành, tạo nhiều tội lỗi, nhưng sau khi chết lại được quyến thuộc lớn nhỏ vì họ mà tạo phúc lợi bằng tất cả những việc làm lành sạch, thì trong bảy phần công đức, người chết lượm được một, còn kẻ sống hưởng được sáu. Bởi lẽ này, trai lành gái tốt trong hiện tại vị lai nghe lời tôi rồi nên cố gắng tự tu thì mười phần hưởng trọn. Khi con quỷ vô thường không hẹn mà đến, thì thần hồn người chết vơ vẩn trong chỗ mịt mờ, chưa biết là có tội hay được phúc. Trong khoảng 49 ngày, thần hồn như ngây như điếc, hoặc ở tại các ti sở để chịu sự biện luận về nghiệp quả. Sau khi được xét xử xong, là theo nghiệp mà thọ sanh. Trong lúc chưa lường được, đã chịu ngàn muôn sầu khổ, hà huống đọa vào ba nẻo dữ. Người chết ấy lúc chưa được thọ sanh, trong khoảng 49 ngày, lúc lúc đều mong người cùng máu mủ bà con của mình tạo phúc để cứu vớt cho họ. Qua 49 ngày rồi thì tùy nghiệp mà thọ báo. Nếu là người có tội thì phải trải qua trăm ngàn năm mà không có ngày giải thoát. Nếu là người phạm năm tội vô gián, tức tội trọng, thì phải sa vào địa ngục ngàn kiếp muôn kiếp, chịu nhiều khổ não vĩnh viễn. Lại nữa này trưởng giả, nếu quyến thuộc cốt nhục vì người tội lỗi mà làm lễ trai tăng, tư trợ nghiệp đạo của họ, sau lúc họ mạng chung, thì lúc thiết lễ chưa xong, cùng lúc đang làm lễ, chớ có đem nước gạo lá rau vứt dưới đất. Còn các thức ăn, nếu chưa dâng lên Phật và chư tăng, thì chớ có nên ăn trước. Nếu trái lời mà ăn, cùng chẳng tinh sạch ân cần, thì người chết không hưởng được phúc lực cứu bạc nào cả. Còn nếu tinh cần, giữ gìn trong sạch trong việc dâng cúng Phật, cúng tăng, thì người chết trong bảy phần phúc đức hưởng được một phần. Bởi cớ, này trưởng giả, chúng sanh diêm phù nếu năng vì cha mẹ bà con mạng chung, thiết lễ trai tăng cúng dường, hết lòng cầu khẩn, thì đôi đàn, kẻ sống lẫn người chết đều được lợi ích. Lúc Bồ Tát Địa Tạng nói mấy lời này, tại cung trời Đao Lợi có trăm ngàn muôn ức Na Do Tha quỷ thần cõi diêm phù phát tâm bồ đề vô lượng. Trưởng giả đại biện vui mừng, nhận lãnh lời dạy của Bồ Tát Địa Tạng, làm lễ rồi lui ra. Mật nghĩa: lợi ích tồn vong có nghĩa là kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. Phẩm thứ bảy này chia làm hai phần. Phần thứ nhất nói về bổn phận của người sống đối với thân nhân mệnh chung, nhưng không phải Phật dạy mà Bồ Tát Địa Tạng bạch. Vậy chúng ta có thể hiểu, cứ lấy tâm mà suy xét thì thấy cái lẽ đừng tạo thêm nghiệp làm nặng gánh cho người quá vãng. Hễ là chúng sanh thì sống trong vô minh, không một tư tưởng nào mà không trái với chân lý. Cử tâm động niệm vô phi thị tội, không gì chẳng phải là tội. Vì vậy cho nên, dù gặp duyên lành, phát tâm tu sửa, chẳng bao lâu rồi cũng thoái lui, không giữ vững cái nguyện ban sơ. Trái lại, gặp dịp làm ác thì xuôi theo mà làm ác càng ngày càng nhiều, chẳng khác người gánh nặng mà đi dưới bùn lầy, càng đi càng lúng. Người gánh nặng xa lầy gặp duyên lành là được người hoặc chia sớt hoặc thay mình mà gánh lại dìu đỡ cho ra khỏi chỗ nguy hiểm. một khi ra khỏi chỗ nguy rồi, đừng trở lại chỗ bùn lầy nữa. Người làm ác gặp duyên lành là gặp hàng bạn tốt, chỉ việc tu hành rồi cũng phải như người gánh nặng mà đừng trở lại lối cũ nữa. Đến lúc gần chết, nếu người ác trước không gặp duyên may như nói trên, thì thân quyến phải cố tạo phúc để làm nhẹ gánh nghiệp báo của kẻ lâm chung. Sau khi người ác chết, nếu muốn họ nhẹ gánh nữa, thì nên thiết lễ trai tăng tụng kinh để thần hồn họ nghe lời Phật mà cải hối, chứ đừng giết trâu mổ lợn mà cúng tế, khiến cho gánh nghiệp báo của họ đã nặng lại nặng thêm. Chẳng khác người đi xa hành lý nặng nề, lại thêm tuyệt thực mà phải gánh thêm một ít vật nữa. Những lẽ trên đây nói ra rất dễ hiểu dễ nhận, nhưng phải là Bồ Tát Địa Tạng mới nói rõ được, nghĩa là phải những người có tâm sáng suốt tức Minh Châu và cương quyết giải thoát tức Kim Tích mới nói được. Do đây mà kinh đặt vào miệng Bồ Tát Địa Tạng, tượng trưng cho tâm ấy, những lời vừa tóm tắt lại. Phần thứ hai là câu chuyện đối đáp giữa trưởng giả Đại Biện và Bồ Tát Địa Tạng. Đại Biện là biện luận rộng ra, thêm thông nghĩa lý. Và điểm đem ra biện luận ở đây là: vì người chết mà tu các công đức, người chết sẽ được lợi ích gì và có được giải thoát không? Sau đây là lời đáp. Người ác lúc sắp mạng chung mà nghe được danh hiệu của Phật, của Bồ Tát thì được giải thoát. Người chết rồi mà thân nhân làm việc phúc đức thì người chết cũng hưởng, nhưng trong 7 phần chỉ có 1, còn 6 phần thuộc về người sống. Ở đây phải chăng ý Phật muốn dạy khéo người sống nên lo tu bồi công đức, vì nếu đợi đến chết mới hưởng công đức của thân nhân thì chẳng có bao nhiêu cả. Tuy trong 7 phần hưởng được có 1, nhưng sự hưởng thọ này còn tùy tâm chí thành chí khẩn của quyến thuộc. Vì người chết mà làm việc phúc đức, người chết hưởng mà kẻ sống cũng hưởng, cho nên gọi là lợi ích tồn vong.